Hồng Liên Bảo Giám, chương 2160, Hủy Cả Đời, 2, Góc Chuyện Audio.com. Tiên đế người cá mang theo một vụn băng, thông qua trùng động bí mật đào tẩu tiên đế người cá lưu thủ mở ra tinh vẫn hải. Trong biển rộng có một tinh môn đứng thẳng, dưới đáy biển có dị vật trồng chất, vị diện thương tổn trồng chất lại chấn động mạnh. Bên ngoài vị diện Kim Nguyên tiên đế co mày, lập tức phát hiện không ổn, hắn gọi các hạm đội từ vị diện trở về. Đáng tiếc đã muộn, vị diện kia từng bước tử vong và vỡ ra, một tinh môn cực lớn cao trăm vạn trượng, tiếng nổ lớn vang vọng cả tinh vực, trong phạm vi trăm tiên xích tất cả chiến hạm xâm lấn có đại la kim tiên bảo vệ ngăn cản lực lượng ngôi sao, các chiến hạm khác giải thể trong tinh không. Cho dù đại la kim tiên bảo hộ chiến hạm cũng thương tổn đáng sợ, dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Trong tinh môn có một móng vuốt khổng lồ vươn ra, Kim Nguyên tiên đế nghiến răng nghiến lợi, thắn nói hai chữ. Tinh thú, hắn không nghĩ tới đối phương lại hung tàn như vậy, dùng vị diện làm tế phẩm mở tinh môn, triệu hoán tinh thú đi ra. Vị diện này là tế phẩm của tinh thú sẽ thôn phệ và chế tạo tinh vực mới. Mình muốn tranh đoạt với tinh thú, hắn cần phải trả cái giá lớn mới được, không phải nói tinh thú không cách nào đánh chết, nơi này bị kính dâng thành tế phẩm. Mà mẹ nó, đó là tinh vẫn hải. Kim Nguyên tiên đế nhìn thấy phía sau tinh môn, tinh thú chậm rãi leo ra khỏi phế tích liền hãi hùng khiếp vía, lập tức hạ đạt lệnh rút lui. Không lui lại không được, tinh vẫn hải xuất hiện, có rất nhiều loại nguyên nhân nên tiên nhân cực kỳ kiêng kỵ, trong phế ến thế giới đó bị tinh thú hủy diệt. Tinh vẫn hải là căn nguyên lực lượng của tinh thú, chỉ có đủ tiên đế mới có thể chống cự tinh thú. Hơn nữa phải là toàn bộ tiên đế ra tay, tiên nhân cảnh giới vô thượng bị tinh thú nhìn một cái là hóa đá. Người cá đáng chết, vậy mà mở tinh vẫn hải. Kim Nguyên tiên đế xưa cuồng bạo, hắn vất vả tới đây đánh hạ tinh vực trả giá cũng không ít, vì thống trị tương lai nên hắn hy sinh nhất định. Giống, đầu lâu tinh thú vươn ra khỏi tinh môn, mấy vạn con mắt nhìn chung quanh, chiến hạm đang lui lại lập tức hóa đá trên không gian. Kim Nguyên tiên đế không dám ôm hy vọng, tinh thú hơn một vạn con mắt không phải hắn có thể đối phó. Cần hơn trăm tiên đế mới được, tinh thú này có lẽ là tinh thú cường đại nhất trong vũ trụ này. Thứ này căn bản giết không chết, bởi vì không có khả năng có hơn trăm tiên đế nghe một người chỉ huy. Liên minh bình thường đối mặt tinh thú rất dễ dàng tan rã từ bên trong. Tu hành đến cảnh giới tiên đế làm sao nguyện ý làm bia đỡ đạn chứ? Tinh vẫn hải đối với tiên nhân mà nói, là nơi nguy hiểm và mê người, trừ khi bên trong có một con tinh thú chiếm giữ thì nơi đó chỉ có nguy hiểm chứ không phải mê người. Kim Nguyên tiên đế lui lại chậm hơn, hạm đội gần đó bị tinh thú nhìn và bị hóa đá, từ trong ra ngoài đều chết hết. Hắn chuẩn bị tấn công tinh vực hạch tâm cho nên nơi đây là sức chiến đấu chủ yếu, lần này tổn thất cực lớn, Kim Nguyên tiên đế không có chỗ phát tiết, ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn vào sâu trong vũ trụ, hắn nói. Ta biết rõ đám người kia đi nơi nào, hắn không phải đang tìm tiên đế người KS muốn đuổi theo Tô Kính Hà giận. Chỉ cần giết Tô Kính thì ý chí vũ trụ khen thưởng rất nhiều, có khả năng hắn sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới tiên đế. Tô Kính lúc này đã tiếp nhận hai tiên đế người cá, hai viên hầu tu. Góc Chuyện Audio.com, thành yêu thần, hắn cũng biết kết cục của Kim Nguyên tiên đế, người cá mở tinh vẫn hải, nơi đó có một con tinh thú cực kỳ cường đại. Kim Nguyên tiên đế lấy giỏ trúc mốc nước công dã tràng. Tô Kính trầm ngâm nói, mạo hiểm hủy cả đời, ăn cướp nghèo ba đời, các ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này. Chúng ta ăn làm gì đó? Thiên Thư tò mò hỏi lại. Tô Kính tiến vào vũ trụ này tới nay còn không phải cướp bóc sao? Chúng ta đang cứu vớt vũ trụ của mình. Tô Kính trả lời rất chính khí. Ca ta biết ngay ngươi nói như vậy, ta có cảm giác Kim Nguyên tiên đế nhất định có thể tìm được chúng ta. Tô Kính nói, không cần sợ, dưới trướng của hắn có 16 tiên đế, trừ chính hắn, các tiên đế còn lại sức chiến đều không bằng chúng ta, thực bị đuổi kịp, chỉ cần không ở trong vị diện, hắn không thể làm gì chúng ta cả. Năm đế tinh thần hạm đủ để chống cự bọn chúng công kích, đúng rồi, chế tạo tinh hạm cho bọn họ, chế tạo xong bao giờ? Nếu phù hợp cảnh giới của bọn họ cũng cần thời gian 10 năm, tạm thời dùng thì nửa tháng là được. Có vô thượng đại la kim tiên phụ trách hậu cần trả lời. Lần này thần lâm không đi cùng, Tô Kính dựa vào nhà xưởng trên năm đế tinh thần hạm chế tạo. Tốc độ tất nhiên sẽ không bằng thần lâm, các ngươi đổi tên đi, đầu nhập vào ta, ý chí vũ trụ khẳng định sẽ trừng phạt các ngươi. Tô Kính nói với bốn người nhìn nhau, đều cười khổ, Tô Kính bên này đối đãi với dị loại không có kỳ thị gì. Trong hạm đội, bọn họ nhìn thấy trừ nhân tộc, yêu tộc. Vu tộc ra còn có bán yêu, thú nhân, tinh linh, còn có mẹ nó sinh vật vong linh. Ngư nhân ở chỗ này căn bản không có hình tượng khó coi. Tập thể Tô Kính chỉ chú trọng năng lực là phối hợp. Căn bản không quan tâm ngươi xuất thân gì. làm cho ngư nhân cảm giác không thể tưởng tượng nổi là thủ hạ của Tô Kính có cả thần linh. Thần linh, đó là tồn tại thủy hỏa bất dung với các tiên nhân. Thế nhưng thủ hạ của Tô Kính có chút thần linh rõ ràng cho thấy xuất thần tà thần. Đại nhân, gọi cung chủ, Khuyển Thập Lang ở bên cạnh nhắc nhở, ân ta khống chế Bát Cảnh Cung, ngươi có thể gọi ta cung chủ. Tô Kính uốn nắn lời của Khuyển Thập Lang, cung chủ cũng không phải là công chúa, cung chủ, huynh đệ chúng ta gọi là Ngư Thừa Ân, Ngư Thừa Nghĩa. Hai ngư nhân lập tức đổi tên, đây cũng không phải là việc nhỏ, sửa tên với tiên đế mà nói là đại sự phi thường trọng yếu. Tên này phải cộng minh với linh hồn mới có ý nghĩa. Bọn họ không chịu thì người khác cũng không thể làm gì, cũng không thể tác động tới. Cái tên ban đầu pháp tắc cộng minh, ý chí vũ trụ đánh xuống trừng phạt vô cùng đơn giản. Đổi tên cũng làm chí vũ trụ không thể làm gì nhưng đó chỉ là giảm sốc hơn nữa dễ dàng bị vũ trụ bên phía Tô Kính. Đầu tiên tên mới cần Tô Kính tán thành, đây là một phần của đầu hàng. Hai viên hầu kia cũng đổi tên thành hầu quân tập, hầu quân trấn. Cách chương.